Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 5 tháng 7 năm 2007 lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự. Đọc tiếp thư Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Sau đó là các tiết mục: Thánh mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh, hành trình với Chúa Kitô và phúc cầu nguyện. Và trước khi bắt đầu chương trình với phần tin tức, chúng tôi xin được phép cáo lỗi cùng quý vị và các bạn là vì lý do kỹ thuật, chương trình sáng nay vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút giờ Việt Nam đã không đến được với quý vị và các bạn một cách tốt đẹp. Mong quý vị và các bạn vui lòng tha thứ. Và giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Tình yêu thương đối với Trung Quốc và đối với giáo hội là động cơ trong lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cha Federico Lombardi, đã phát biểu rằng lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho người Công giáo Trung Quốc được thúc đẩy bởi hai động cơ là tình yêu của Đức Thánh Cha đối với Trung Quốc và đối với Giáo hội Công giáo. Lá thư có triển vọng rất tích cực và tràn đầy hy vọng về sự lớn mạnh của một giáo hội thuần Trung Hoa và thuần Công giáo. Cha Lombardi tuyên bố, giáo hội mong muốn có một giáo hội Công giáo tại Trung Hoa, và giải thích rằng Đức Thánh Cha hy vọng giáo hội ấy sẽ tham gia một cách quan trọng và đầy tính xây dựng vào đời sống và văn hóa Trung Hoa. Cha Lombardi nhấn mạnh rằng, lá thư tràn đầy sự âu yếm và lòng biết ơn đối với các chứng tá đức tin của biết bao giáo dân Trung Hoa, và đồng thời cũng chứa đầy tính lý của giáo hội. Và rằng về cơ bản, đó là một công cụ tôn giáo và phụng vụ nhắm tới các thành viên của giáo hội Công giáo tại Trung Hoa, những người không muốn tham gia vào các vấn đề chính trị hoặc ngoại giao. Cha Lombardi còn thêm rằng, Đức Thánh Cha không tìm kiếm sự đối đầu với bất kỳ ai, Ngài không đưa ra bất kỳ cáo buộc nào trong hay ngoài giáo hội. Ngài luôn duy trì lối diễn đạt bình thản, đầy tôn trọng, ngay cả khi Ngài đề cập các hạn chế về tự do, đến những quan điểm không thể chấp nhận được, đến những căng thẳng nội bộ trong giáo hội. Lời hô hào hiệp nhất, hòa giải và tha thứ lẫn nhau là một trong những thông điệp mãnh liệt nhất xuyên suốt lá thư. Ngài cũng nói rằng bản tính của cộng đoàn giáo hội và vai trò của giám mục đã khiến Ngài đưa ra những vấn đề xung quanh việc tấn phong giám mục và các hành vi không thể nhân nhượng được của các cơ quan công quyền theo quan điểm Công giáo. Nếu nhà cầm quyền Trung Hoa có xu hướng lo lắng về sự can thiệp từ bên ngoài vào đời sống của quốc gia, thì giáo hội về phía mình cũng lo ngại về sự can thiệp thái quá của nhà nước vào đời sống nội bộ của giáo hội. Cha Lombardi đã phát biểu như sau. Vì vậy, Đức Thánh Cha mới nhất định phải giải thích về sự khác biệt giữa phạm vi chính trị và tôn giáo, giữa trách nhiệm của nhà chức trách dân sự và của giáo hội. Và Ngài tuyên bố, chắc chắn thiện ý của giáo hội về đối thoại nhằm khắc phục các hiểu lầm và bất đồng, cũng như trong lĩnh vực tấn phong các giám mục. Cha Lombardi cho rằng, càng sẽ và có thể trở thành thuần Trung Hoa, giáo hội càng thực sự là chính mình. Đó chính là cốt lõi thông điệp tuyệt diệu, trung thực, cao cả của Đức Thánh Cha qua bức thư của Ngài gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Tin Việt Nam. Với niềm thao thức đào tạo hàng ngũ linh mục và tu sĩ của giáo phận trong nhịp sống của thời đại kỹ nghệ thông tin đang từng bước nhảy vọt, sau chuyến công du từ Hoa Kỳ trở về, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã cho mở khóa vi tính căn bản về lắp ráp máy, cài đặt chương trình và sử dụng các hệ điều hành cho một số linh mục, nữ tu, chủng sinh, ứng sinh của giáo phận Thanh Hóa. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 2 tháng 7, tại Tòa Giám mục Thanh Hóa, đã khai mạc lớp vi tính căn bản Hồng Bàng 1. Đội ngũ giảng huấn là các thiện nguyện viên trong nhóm Hồng Bàng. Đây là những người có thiện chí thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, Mỹ, Úc, Việt Nam, đang công tác trong nhiều lĩnh vực, kinh tế, tinh học, kỹ thuật, luật, bác sĩ. Họ đã dành thời gian nghỉ hè của mình vào mục đích giúp cộng đồng người Việt, trong cũng như ngoài nước, không phân biệt tôn giáo, về các kiến thức mà họ đã lãnh hội. Khóa học gồm 58 học viên, trong đó có 17 linh mục, 9 thầy, 10 nữ tu, 22 ứng sinh.
Với thời biểu lên lớp khá dày đặc, thời gian huấn luyện một tuần, mỗi ngày 3 buổi sáng, sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, chiều từ 2 giờ đến 7 giờ và tối từ 8 giờ đến 10 giờ. Đến tham dự buổi khai mạc có Đức Giám mục Giáo phận Giuse Nguyễn Chí Linh, cha tổng đại diện Phêrô Vũ Tiến Phúc, quý cha, quý thầy, quý sơ và các ứng sinh tiểu chúng viện Lê Bảo Tịnh. Trong bài phát biểu của mình, Đức cha Giuse đã chia sẻ với các học viên như sau. Thời thế biến chuyển, văn minh tinh học đã làm thay đổi cuộc sống. Giáo hội không thể đứng bên lề mà phải nhập cuộc với thời đại mới. Điều minh chứng là đã có nhiều giáo hội địa phương dùng Internet để truyền giáo. Việt Nam đang thiếu thốn về cơ sở hạ tầng, cũng như những phương tiện cần thiết để phổ cập tinh học đến các cơ sở. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta cho phép mình đứng ngoài cuộc. Chúng ta phải hòa mình chung trong dòng chảy của thế giới. Muốn theo kịp đà phát triển này, chúng ta không thể xem tinh học là chuyện của người khác. Ngài cũng chia sẻ về sự lúng túng của mình mỗi khi máy vi tính bị hỏng hay bị lỗi phần mềm đơn giản, mà bản thân Ngài lại không thể khắc phục, phải phiền đến người khác. Ngài hứa sẽ tham gia khóa học khi thời gian cho phép. Anh Nguyễn Chí Luận, giảng viên khóa đào tạo, đã chia sẻ trong sự xúc động như sau. Là một người gốc Ba Làng, Thanh Hóa, nhưng di cư với gia đình từ bé vào Nha Trang, sau đó định cư tại Hoa Kỳ. Hình ảnh về quê hương Thanh Hóa chỉ là những tên và địa danh được cha mẹ nhắc lại. Đây là lần đầu tiên về quê với ước mơ được đóng góp một điều gì đó cho quê hương.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ đọc tiếp thư Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta bắt đầu đọc phần thứ nhất có tựa đề như sau. Hoàn cảnh của giáo hội, những khía cạnh thần học. Lời tựa này lưu ý chúng ta rằng, đây không phải chỉ là một mô tả đơn thuần về hoàn cảnh của giáo hội Công giáo tại Trung Quốc mà thôi. Nhưng đây là một mô tả có đi kèm theo với những suy tư thần học về hoàn cảnh đó. Câu hỏi mà Đức Thánh Cha xem ra như muốn đặt ra và trả lời là, trong hoàn cảnh cụ thể như vậy, người tín hữu của giáo hội Công giáo tại Trung Quốc sẽ phải làm gì? Sẽ phải sống làm sao cho đúng với giáo lý của giáo hội Công giáo? Phần thứ nhất này gồm có 7 số, từ số 3 cho đến hết số 9, bàn về những điểm, hay đúng hơn, những vấn đề được đặt ra cho giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. 7 số của phần thứ nhất như sau. Sự toàn cầu hóa, sự hiện đại và chủ thuyết vô thần. Sự sẵn sàng đối thoại trong tinh thần tôn trọng và xây dựng. Sự hiệp thông giữa những giáo hội địa phương trong giáo hội phổ quát. Những căng thẳng và chia rẽ trong nội bộ giáo hội. Tha thứ và hòa giải. Những cộng đoàn giáo hội và những cơ quan nhà nước, những tương quan cần được sống trong sự thật và trong tình bác ái. Hàng giám mục Trung Quốc, việc bổ nhiệm giám mục. Đó là những hoàn cảnh và là những vấn đề mà Đức Thánh Cha muốn nói đến trong phần thứ nhất của bức thư, vừa nhắc lại những điểm giáo lý được áp dụng vào trong hoàn cảnh đó. Trước hết chúng ta đọc số 3, có tựa đề là Sự toàn cầu hóa, sự hiện đại và chủ thuyết vô thần. Trong số 3 này, Đức Thánh Cha vừa mô tả hoàn cảnh văn hóa, xã hội, kinh tế và sự tiến bộ thấy được của Trung Quốc hiện nay, và vừa đưa ra lời kêu gọi, hay đúng hơn nhắc lại điểm giáo lý căn bản rằng các tín hữu của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc cần hiệp nhất với nhau để chu toàn sứ mạng tái rao giảng phúc âm trong xã hội hiện đại Trung Quốc. Đức Thánh Cha đã viết như sau nơi số 3 của bức thư. Khi chú ý nhìn vào dân tộc của anh chị em, một dân tộc nổi bật giữa những dân tộc khác tại Á Châu vì sự sáng ngời của nền văn minh trải dài hàng ngàn năm, với tất cả kinh nghiệm về khôn ngoan, triết học, khoa học và nghệ thuật, tôi vui mừng nhắc đến cách thức dân tộc của anh chị em, nhất là trong thời gian gần đây, đã hướng đến việc đạt cho được những mục tiêu có ý nghĩa về tiến bộ kinh tế xã hội, vừa thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Như vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức John Paul đệ nhị, đã nhấn mạnh. Về phần mình, Giáo hội Công giáo, với thái độ tôn trọng, cũng nhìn về tiến bộ đáng phục này, và về kế hoạch dài hạn và với sự cẩn trọng, Giáo hội công hiến một đóng góp đặc biệt trong việc cổ võ và bảo vệ nhân vị, những giá trị của nhân vị, cổ võ và bảo vệ nền tu đức và ơn gọi siêu việt của nhân vị. Giáo hội hết sức quan tâm đến những giá trị và những mục tiêu có tầm quan trọng hàng đầu cả cho Trung Quốc tân tiến hiện đại, như tình liên đới, hòa bình, công bằng xã hội, việc quản lý sáng suốt hiện tượng toàn cầu hóa. Sức cố gắng hướng đến sự phát triển cần thiết và được ao ước trên bình diện kinh tế và xã hội, sự mưu tìm mức sống hiện đại, cố gắng phát triển và mưu tìm mức sống hiện đại. Cả hai điều này được đi kèm với hai hiện tượng khác nhau và đối nghịch nhau, nhưng cần được lượng định như nhau, một cách cẩn thận và với tinh thần tông đồ đích thực. Một bên người ta ghi nhận, nhất là nơi giới trẻ, có gia tăng sự chú ý đến chiều kích thiêng liêng và siêu việt của nhân vị, và từ đó kéo theo quan tâm đến tôn giáo, nhất là Kitô giáo. Đằng khác, người ta lưu ý, cả tại Trung Quốc, khuynh hướng chạy theo chủ thuyết duy vật và chủ thuyết tìm hưởng thụ khoái lạc, mà từ các thành phố lớn được phổ biến rộng ra bên trong đất nước. Trong hoàn cảnh như thế, trong đó anh chị em được mời gọi sinh sống và hoạt động, tôi muốn nhắc anh chị em nhớ lại tất cả những gì Đức John Paul đệ nhị đã nhấn mạnh cách mạnh mẽ và cương quyết như sau. Công cuộc tái rao giảng phúc âm đòi buộc loan báo tin mừng cho con người ngày nay, với ý thức rằng, cũng như trong ngàn năm thứ nhất của kỷ nguyên Kitô, thánh giá đã được dựng lên tại Âu Châu, rồi trong ngàn năm thứ hai, thánh giá được dựng lên tại Mỹ Châu và Phi Châu. Thì cũng thế, trong ngàn năm thứ ba, một mùa gặt đức tin sẽ được thu hoạch tại đại lục Á Châu bao la và đầy sức sống. Duc in Antum, hãy ra khơi. Ngày hôm nay, những lời này vang lên cho chúng ta và mời gọi chúng ta hãy nhớ lại quá khứ với lòng tri ân. Hãy sống hiện tại cách mê say và hãy mở rộng đón nhận tương lai với lòng tín thác. Chúa Giêsu Kitô vẫn là một hôm qua, hôm nay và mãi mãi muôn đời. Cả tại Trung Quốc, giáo hội được mời gọi hãy trở nên chứng nhân của Chúa Kitô. Hãy nhìn về phía trước với niềm hy vọng. Hãy đáp ứng một cách tương xứng trong việc loan báo tin mừng với những thách thức mới mà dân chúng Trung Quốc đang phải đương đầu. Lời Chúa giúp chúng ta một lần nữa biết khám phá ý nghĩa nhiệm màu và sâu xa của cuộc hành trình của giáo hội trong thế giới. Thật vậy, một trong những thị kiến chính của sách Khải Huyền là nhìn thấy chiên con trong tư thế mở cuốn sách ra. Đây là cuốn sách mà trước đó đã được niêm lại bằng 7 dấu ấn mà không ai có thể mở ra được. Còn Thánh Gioan, tác giả của sách Khải Huyền, thì được trình bày trong thị kiến, trong tư thế đang khóc, bởi vì trước đó đã không tìm được ai xứng đáng để mở sách ra và đọc được nó. Lịch sử nhân loại không thể nào được giải mã, không thể nào được hiểu. Không ai có thể đọc hiểu được nó. có lẽ tiếng khóc của Doan trước màu nhiệm u tối của lịch sử nhân loại, nói lên sự ngỡ ngàng của các giáo hội tại Á Châu, vì thái độ im lặng của Thiên Chúa trước những bất hại mà các giáo hội phải chịu trong giờ phút này. Đây là một sự ngỡ ngàng mà trong đó được phản ánh sự câm nín của chúng ta trước những khó khăn trầm trọng, những hiểu lầm và những thù nghịch mà giáo hội phải chịu tại nhiều nơi trên thế giới. Đó là những đau khổ mà giáo hội không đáng phải chịu, cũng như Chúa Giêsu không đáng phải chịu hình khổ như vậy. Những đau khổ đó biểu lộ sự độc ác của con người khi họ chiều theo những gợi ý của sự dữ, nhưng cũng biểu lộ tài điều khiển của Thiên Chúa trên các biến cố. Ngày nay, cũng như quá khứ, rao giảng phúc âm có nghĩa là rao giảng và làm chứng Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, chết và đã sống lại. Ngài là con người mới, đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết. Ngài cho phép con người bước vào trong chiều kích mới, trong đó lòng nhân từ và tình thương cả đối với kẻ thù. Cả hai đều làm chứng cho chiến thắng của thập giá trên mọi sự yếu đuối và cùng khổ của con người. Trong đất nước của anh chị em, việc rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh, chết và sống lại sẽ là điều có thể được trong mức độ anh chị em biết thực hiện những dấu chỉ của tình thương và hiệp nhất cùng với lòng trung thành với tin mừng, trong sự hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô và hiệp thông với giáo hội toàn cầu. Như Thầy đã yêu thương chúng con cũng phải yêu thương nhau. Từ dấu này mà tất cả sẽ biết rằng chúng con là môn đệ của Thầy, nếu chúng con yêu thương nhau. Như Cha ở trong con và con ở trong Cha, xin cho họ được nên một trong chúng ta, ngõ hầu thế gian tin rằng Cha đã sai con. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp thư này trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày. Tràng chuỗi mân côi. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhiều người phản bác việc lần chuỗi vì cho rằng đây chỉ là một hành động máy móc vô nghĩa. Người ta thường ngại đến chính lời của Chúa Giêsu: khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như người ngoại giáo. Họ tưởng cứ nói nhiều lời là sẽ được nhậm lời. Thật ra, như lời Thánh Vịnh 37, miệng người công chính thì thầm lẽ khôn ngoan, và lưỡi họ nói điều chính trực. Chúng ta chỉ cần đến một xứ Hồi giáo hoặc Phật giáo để hiểu rằng tụng kinh, tức lặp đi lặp lại một lời kinh, là lời cầu nguyện cơ bản của người tín hữu. Nhiều người, ngay cả các linh mục và tu sĩ, thú nhận rằng họ không thể lần chuỗi mân côi. Dĩ nhiên, khó khăn của họ không hề tại ở nội dung của lời cầu nguyện của mẹ Maria, vì không ai chối bỏ chỗ đứng của mẹ trong đời sống thiêng liêng và trong đời cầu nguyện của mình. Do đó, thắc mắc mà họ nêu lên không liên quan đến nội dung của lời cầu nguyện cho bằng hình thức của lời cầu nguyện. Người ta thường nêu lên câu hỏi, làm sao bạn có thể vừa lặp đi lặp lại kinh kính mừng một cách máy móc, lại vừa có thể chiêm ngắm các mầu nhiệm của cuộc sống Chúa Giê-xu? Quả thật, xét về mặt tâm lý, có thể có sự mâu thuẫn giữa hai sinh hoạt này. Làm sao vừa có thể đọc kinh một cách máy móc, lại vừa có thể chiêm niệm? Chúng ta biết rằng, tất cả những gì làm phân tán sự chú ý trong khi cầu nguyện đều không giúp chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa và tạo được bầu khí an bình. Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu đã từng nhìn nhận rằng mình luôn luôn gặp khó khăn trong việc lần nguyên một tràng chuỗi mân côi. Chúng ta không phải ngạc nhiên nếu chúng ta cũng cảm nhận cùng một khó khăn như thánh nữ Teresa. Dù vậy, chúng ta không nên khinh thường hình thức cầu nguyện này. Trong tông huấn về việc tôn kính mẹ Maria, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục nói rằng, chúng ta phải cảm thấy tự do với lời kinh này. Tuy nhiên, theo Ngài, tràng chuỗi mân côi là một lời cầu nguyện tuyệt hảo mà các tín hữu được mời gọi đọc với tất cả sự thanh thản. Để có thể lần chuỗi một cách hân hoan và thanh thản, chúng ta cần phải đọc thì thầm, chậm rãi. Nếu không, tràng chuỗi mân côi chỉ là một cái xác không hồn. Trong tông huấn về việc tôn kính mẹ Maria, Đức Phaolô Đệ Lục viết như sau. Từ bản chất, việc lần chuỗi mân côi đòi hỏi rằng nhịp điệu của lời kinh này cần phải chậm rãi và cần phải để giờ ra để suy niệm về các mầu nhiệm của đời sống Chúa Giê-xu, như thể được nhìn thấy xuyên qua trái tim của Đấng đã từng gần gũi với Ngài. Mặt khác, trong đời sống cầu nguyện còn có một quy luật khác rất có giá trị là, nếu chúng ta không thể suy niệm, thì ít nhất chúng ta phải đọc một số kinh. Nói cách khác, khi chúng ta không thể cảm nhận được lời kinh trong tâm hồn, thì chúng ta phải tiếp tục thì thầm trên môi miệng, cho đến khi nào lời kinh ấy thấm nhập vào trong tâm hồn chúng ta. Đây chính là tác động của Chúa Thánh Thần. Khi thì Ngài mời gọi chúng ta lần chuỗi liên tục cho đến khi nào lời kinh đích thực trong tâm hồn chúng ta được khơi dậy. Khi thì Ngài bảo chúng ta chỉ cần thì thầm một tiếng, như thể để thổi hơi vào lửa trong tâm hồn chúng ta. Lần chuỗi mân côi thiết yếu là chiêm ngắm Chúa Kitô với đôi mắt và tâm hồn của mẹ Maria. Một cách sâu xa hơn, đó là đi vào mầu nhiệm trái tim Chúa Giê-xu đã bị đâm thâu qua vì tình yêu đối với Chúa Cha. Dù trong mầu nhiệm nhập thể, hay trong tử nạn và phục sinh, Chúa Giê-xu vẫn luôn đi vào đối thoại với Chúa Cha để nói với Chúa Cha về những vết thương mà Ngài đã gánh chịu vì tình yêu vô biên đối với các tội nhân. Dần dần, mỗi một hình ảnh, mỗi một ý tưởng và mỗi một biểu tượng sẽ biến mất, để chỉ còn lại cái nhìn dán chặt vào Chúa Giê-xu. Như vậy, yếu tố chính của chuỗi mân côi chính là chiêm ngắm các mầu nhiệm của Chúa Giê-xu, Đấng đang bầu cử cho chúng ta trước mặt Chúa Cha. Cuối cùng, chúng ta sẽ không còn biết mình đang cầu nguyện nữa, mà chỉ còn chú tâm vào việc kết hiệp với lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trong tâm tình thờ lạy và tín thác. Lúc đó, lời cầu nguyện bằng lời sẽ giúp chúng ta chiêm ngắm Chúa Giê-xu. Đi vào lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu không tùy thuộc nơi chúng ta. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể đưa chúng ta vào lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu, và chúng ta lặp lại kinh kính mừng như một phương thế cần thiết để giúp chúng ta tập trung và tránh sự chia trí. Lần chuỗi mân côi như thế là một cách thế chiêm ngắm Chúa Kitô để được kết hiệp với Ngài trong tình yêu. Lời kinh này vừa giúp chúng ta chuẩn bị cử hành phụng vụ và vừa là một vang vọng của chính phụng vụ. Chúng ta cũng có thể khám phá trong chuỗi mân côi một khía cạnh rất hiện sinh. Có những ngày chúng ta phải trải qua những kinh nghiệm đau thương. Có những lúc chúng ta cảm thấy hân hoan, phấn chấn. Có những lúc khác chúng ta gặp gỡ những người chia sẻ cùng một kinh nghiệm như chúng ta. Đây chính là lúc mà tràng chuỗi mân côi trở thành tiếng kêu của đau thương, của lo lắng, của hân hoan của chúng ta. Hơn nữa, mẹ Maria cũng vẫn mãi mãi là một con người như chúng ta. Mẹ đã đón nhận những biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu với tâm tình hân hoan, sầu khổ và hy vọng như chúng ta. Chính vì thế mà khi nhìn sâu vào con người của mẹ và của bản thân chúng ta sẽ hiểu được thế nào là cầu nguyện. Thiên Chúa đã thực hiện những việc cả thể nơi mẹ. Trong chúng ta, Ngài cũng làm được những việc cả thể như thế. Suy nghĩ từ hoạt động của Thiên Chúa trong chúng ta có thể cảm nhận được hoạt động của Ngài trong mẹ. Một lời cầu nguyện đơn sơ, nghĩa là với những cảm nghĩ, ước ao và gặp gỡ như thế, có thể được thực hiện trong mọi tình huống của cuộc sống. Dù chúng ta có ý thức hay không, lúc nào chúng ta cũng hướng về Chúa, và cuộc sống chúng ta sẽ là một nơi ưu biệt để Chúa Thánh Thần hoạt động. Dần dần, sự cầu nguyện sẽ thấm nhập toàn thể cuộc sống của chúng ta, đến độ sẽ không còn phân biệt giữa cuộc sống và lời cầu nguyện nữa. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc phần thứ nhất của tông huấn hậu thương đồng giám mục thế giới về bí tích thánh thể Sacramentum Caritatis, bí tích tình yêu. Phần thứ nhất của tông huấn là phần có tính cách thần học, trình bày giáo lý về bí tích thánh thể. Và chúng ta đang đọc phần nói về mối tương quan giữa bí tích thánh thể và các bí tích khác. Thứ năm vừa qua, chúng ta đã đọc mối tương quan giữa bí tích thánh thể và bí tích khai tâm Kitô giáo. Hôm nay chúng ta đọc tiếp các số 20 và những số kế tiếp nói về mối tương quan giữa bí tích thánh thể và bí tích hòa giải. Đức Thánh Cha đã viết như sau, số 20. Các nghị phụ đã xác quyết một cách đúng đắn rằng lòng sùng kính đối với bí tích thánh thể sẽ dẫn đến việc gia tăng sự quý trọng đối với bí tích hòa giải. Do bởi mối tương quan giữa hai bí tích này, nội dung giáo lý đích thực về ý nghĩa của thánh thể phải bao hàm lời kêu gọi đi vào con đường thống hối. Chúng ta biết rằng các tín hữu đang bị nhận chìm trong một nền văn hóa có khuynh hướng loại bỏ cảm thức tội lỗi và đề cao một thái độ hời hợt nhằm bỏ qua việc thiết yếu là phải sống trong tình trạng ân sủng để có thể đi đến việc hiệp thông bí tích một cách xứng đáng. Mất ý thức về tội luôn kéo theo một thái độ nông cạn nào đó trong việc cảm nhận tình yêu Chúa. Trình bày những yếu tố trong nghi thức thánh lễ giúp thống hối tội lỗi, đồng thời bày tỏ lòng nhân từ của Thiên Chúa có thể giúp ích rất nhiều cho các tín hữu. Ngoài ra, tương quan giữa bí tích thánh thể và bí tích hòa giải nhắc nhở chúng ta rằng tội không bao giờ chỉ là vấn đề thuần túy cá nhân. Nó luôn gây tổn hại cho sự hiệp thông giáo hội mà chúng ta được kết liên qua bí tích thánh tẩy. Vì lẽ đó, các giáo phụ đã nói rằng bí tích hòa giải phải qua bí tích thánh tẩy. Và như vậy các ngài có ý nhấn mạnh rằng kết quả của công việc hoán cải cũng là giúp khôi phục trọn vẹn mối hiệp thông giáo hội được biểu lộ trong việc đến với bí tích thánh thể. Số 21. Thượng Hội đồng Giám mục đã nhắc nhở các giám mục về trách nhiệm mục vụ là phải phát huy trong giáo phận của các ngài một nội dung sư phạm giáo lý hướng vào việc hoán cải, phát sinh từ đòi hỏi của bí tích thánh thể, đồng thời cổ động việc năng xưng tội nơi các tín hữu. Một linh mục cần phải quảng đại hy sinh, dấn thân và dành mọi khả năng cho việc cử hành bí tích hòa giải. Liên quan đến vấn đề này, thì điều quan trọng là chính các cha giải tội trong các nhà thờ phải thể hiện tính cách hệ trọng của bí tích này. Tôi cũng mời gọi các mục tử phải cẩn trọng trong việc cử hành bí tích hòa giải, và chỉ giới hạn việc xá giải chung cho những trường hợp đã được phép, bởi vì việc xá giải riêng là hình thức duy nhất vẫn thường dùng. Trước nhu cầu tái khám phá ơn tha thứ, cần đặt một phòng hòa giải tại mỗi giáo phận. Sau cùng, việc xin ân xá nếu thực hành một cách quân bình và đúng đắn, cho chính mình cũng như cho người chết, có thể giúp ích cho một ý thức mới về tương quan giữa bí tích thánh thể và bí tích hòa giải. Nhờ phương thế này, người tín hữu nhận được ơn tha thứ trước mặt Chúa, thoát khỏi hình phạt tạm do tội, vì tội đã được tha. Việc sử dụng ân xá giúp chúng ta ý thức rằng, cậy vào nỗ lực riêng, chúng ta không thể bù đắp sự sai phạm đã gây ra, và tội của mỗi cá nhân đều gây thiệt hại cả cộng đoàn. Hơn nữa, việc thực hành ân xá không chỉ liên quan đến tín điều về công trạng vô biên của Chúa Kitô, mà còn về tín điều các thánh thông công. Nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta hiệp nhất kháng khích với nhau chặt chẽ như thế nào trong Chúa Kitô, cũng như trong đời sống thiêng liêng của mỗi người, có thể giúp người khác ra sao. Vì những điều kiện để đón nhận ân xá, đòi phải xưng tội và rước lễ, thì việc thực hành này có thể tích cực giúp các tín hữu trên hành trình hoán cải và tái khám phá đặc tính trung tâm của bí tích thánh thể trong đời sống Kitô hữu. Và tiếp đây, chúng ta đọc về mối tương quan giữa bí tích thánh thể và bí tích sức dầu bệnh nhân. Số 22. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Chúa Giêsu không chỉ sai các môn đệ ra đi chữa lành bệnh nhân, người còn thiết lập một bí tích đặc biệt, bí tích sức dầu bệnh nhân. Thư Thánh Gia-cô-bê xác nhận sự có mặt của bí tích này trong cộng đồng Kitô hữu tiên khởi. Thư Gia-cô-bê chương 5 câu 14 đến câu 16. Nếu bí tích thánh thể trình bày những đau khổ và cái chết của Chúa Kitô biến thành tình yêu như thế nào, thì bí tích sức dầu bệnh nhân một cách riêng lại nối kết những bệnh nhân với sự hy sinh ban ơn cứu độ cho mọi người của Chúa Kitô. Để cả họ nữa, trong mầu nhiệm các thánh thông công, họ có thể dự phần vào việc cứu chuộc thế giới. Mối tương quan giữa hai bí tích này trở nên hiển nhiên trong những hoàn cảnh lâm trọng bệnh. Ngoài việc sức dầu thánh, giáo hội còn ban cho người sắp lìa trần thánh thể như của ăn đàn. Trên đường về nhà cha, rước mình và mão Chúa Kitô nên như hạt giống của sự sống đời đời và như sức mạnh của sự phục sinh. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 5. Bởi vì của ăn đàn giúp cho bệnh nhân tìm thấy trước toàn bộ mầu nhiệm vượt qua, nên việc cử hành phải được luôn sẵn sàng đáp ứng. Việc quan tâm săn sóc mục vụ dành cho những người đau bệnh mang lại lợi ích thiêng liêng cho toàn thể cộng đoàn. Bởi vì bất cứ điều gì chúng ta làm cho một trong những người anh chị em bé nhỏ nhất là chúng ta làm cho chính Chúa Giêsu. Bí tích thánh thể và bí tích truyền chức thánh. Số 23. Đức Thánh Cha viết như sau. Tương quan nội tại giữa bí tích thánh thể và bí tích truyền chức thánh phát xuất từ chính lời Chúa Giêsu tại phòng tiệc ly. Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. vào đêm trước khi chịu chết, Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể và đồng thời thiết lập chức tư tế của giao ước mới. Người là linh mục, là của lễ và là bàn thờ, trung gian giữa Thiên Chúa Cha và dân người, lễ vật đền tội, đứng tự hiến trên bàn thờ thập giá. Không ai có thể nói, này là mình thầy và này là máu thầy, mà không nhân danh và thay cho Chúa Kitô tư tế tối cao của giao ước mới và vĩnh cửu. Những cuộc họp trước đây của Thượng Hội đồng Giám mục đã bàn về vấn đề chức linh mục thừa tác, vừa liên quan đến bản chất của sứ vụ, vừa trong lĩnh vực đào tạo ứng sinh. Ở đây, trong ánh sáng của cuộc thảo luận đã diễn ra trong thời gian họp Thượng Hội đồng Giám mục, tôi thấy cần phải nhắc lại nhiều điểm quan trọng về tương quan giữa bí tích thánh thể và bí tích truyền chức thánh. Trước hết, chúng ta cần phải một lần nữa nhấn mạnh rằng, liên hệ giữa bí tích truyền chức và bí tích thánh thể được nhận thấy rõ rệt nhất trong thánh lễ, khi giám mục hay linh mục chủ tế nhân danh Chúa Kitô là đầu. Giáo hội dạy rằng, việc thụ phong linh mục là yếu tố thiết yếu cho việc cử hành bí tích thánh thể thành sự. Thật vậy, để phục vụ giáo hội trong thừa tác viên thánh chức, chính Chúa Kitô hiện diện trong giáo hội của người như là đầu của thân thể, là mục tử đoàn chiên, là tư tế tối cao của hy tế cứu chuộc. Chắc chắn vị tư tế thừa tác cũng hành động nhân danh toàn thể giáo hội khi dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện của giáo hội, và trên hết là khi dâng hy tế thánh thể. Do vậy, các linh mục phải ý thức việc này, là trong khi thi hành chức vụ, họ không được đặt chính họ hay những ý kiến cá nhân của họ lên trên, mà đặt chính Chúa Giêsu Kitô. Bất cứ ý đồ nào muốn làm cho mình trở thành trung tâm của cử hành phụng vụ đều mâu thuẫn với chính căn tính linh mục của họ. Linh mục trước hết là đầy tớ của mọi người và phải luôn hành động để là một dấu chỉ quy hướng về Chúa Kitô, một khí cụ ngoan ngoãn trong bàn tay của Chúa. Điều này được nhận thấy rõ nhất trong việc Ngài khiêm tốn hướng dẫn cộng đoàn phụng vụ, trong sự tuân thủ nghi thức, đặt hết tâm trí vào đó, đồng thời tránh tất cả những gì tạo ra cảm tưởng Ngài nhấn mạnh thái quá đến con người của Ngài. Tôi khích lệ các giáo sĩ hãy luôn coi việc cử hành thánh thể như là một việc phục vụ khiêm hạ dâng lên Chúa Kitô và giáo hội người. Chức linh mục, như Thánh Augustino nói, là công việc của lòng yêu mến, là công việc của vị tư tế tốt, người hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ mình.
Trong suốt nhiều năm trời, tôi xúc động vì lời khẳng định của nhà tâm lý học người Nga. Ông quả quyết rằng, không có và chẳng bao giờ có hai bà mẹ cùng yêu thương theo một cách thế như nhau. Cũng vậy, nhà thần học người Đức cho rằng, trong tâm hồn tín hữu, không có hai hình ảnh như nhau về Đức Kitô. Dầu mỗi người đều có sức sống và tình yêu như nhau, chúng ta vẫn khác nhau. Muốn loại bỏ sự khác biệt ấy là chống lại ý muốn của đấng sáng tạo. Quyền này phải được người khác tôn trọng nguyên vẹn. Đấng sáng tạo đã chẳng trao phó cho người nào hay tổ chức nào, sứ mạng hay quyền uy để mà nhào nặng người ta theo hình ảnh và nên giống mình. chính Đức Kitô cũng chẳng nhận được sứ mệnh ấy. Ngài chẳng bao giờ nói, hãy trở nên như ta, mà chỉ nói, hãy nên trọn lành như cha các ngươi trên trời là đấng trọn lành. Ngài đã khẳng định tối đa, hãy học ở ta. Nghĩa là các người hãy học để giải phóng mình khỏi tất cả những gì không cho ngươi thể hiện bản thân mình. Không cho ngươi đi tìm ý Chúa, đi tìm hình ảnh độc đáo của đấng sáng tạo. Chỉ cần nhìn vào mỗi người tông đồ, dẫu có được đào tạo ngay bên Đức Kitô, các ông vẫn giữ được cách đặc biệt những nét riêng của mình cho tới chết như thế nào thì đủ biết. Đức Kitô không đào tạo các ông theo từng loạt. Ngài không thay thế các ông. Ngài khuyến khích các ông tìm lấy lối đi riêng trên con đường ánh sáng đó. Nếu nguyên tắc này xem ra đơn giản và trên thực tế người ta dễ chấp nhận, ta chỉ cần nhìn vào lịch sử, ngay cả lịch sử gần đây nhất, cũng thấy được sự lạm dụng đáng sợ và cả tội ác ghê gớm nữa mà những người hoặc những tổ chức đã phạm khi đào tạo người ta theo hình và giống ảnh của họ. Ai không được tự do bao giờ thì cho rằng mọi người đều là nô lệ. Kẻ khiếp sợ tình yêu đều muốn mọi người trở nên khô cằn. Người nào sống mà cứ bị chỉ huy hoài đều cho rằng con người được dựng nên để mà phân phục, chứ không phải là để sáng tạo và cùng nhau quyết định vì chỉ một người ra lệnh mà thôi, thì người ta coi là ông vua của tất cả mọi sự. Ai quan niệm một giáo hội phe đảng đều muốn các tín hữu Kitô tin vào một Đức Kitô chỉ có nguyên một sắc thái thôi. Ai không thể hiểu được rằng còn có một ý tưởng tốt hơn ý tưởng của mình, thì không có khả năng đối thoại và quan hệ với đồng loại của mình, là những người đang cùng làm cho nhân loại thêm phong phú. Thực vậy, yêu cầu trước tiên để sống với tha nhân trong một cộng đoàn, đó là lòng tín cẩn. Một điều còn cần có trước cả việc đối thoại nữa. Tin chắc rằng không ai là hoàn hảo, vì lẽ người ta không phải là Thiên Chúa, mà chỉ là hình ảnh của Ngài. Đồng thời mỗi người đều có phần giá trị phong phú riêng, để mà chuyển thông cho người khác. Không ai có thể thay thế cho nhau được. Phêrô không thể cho tôi điều Phao-lô có thể cho. Thật ra, người nào cũng cần tới mọi người thì mới thể hiện bản thân mình trọn vẹn được. Hẳn đó là điều chúng tôi muốn bàn tới khi chúng tôi quả quyết rằng Đức Kitô là người duy nhất, hoàn hảo, có khả năng thâu gồm cả nhân loại nơi Ngài. Chỉ có mình Ngài thông truyền sức sống được cho mọi người, cho từng người và cho cả tạo thành nữa. Ngài quy tụ nơi Ngài tất cả những gì quý giá nơi nhân loại. Không thể có đối thoại thực sự giữa người với người. Một cuộc đối thoại có sức sáng tạo, nếu không tin tưởng và hy vọng rằng bất cứ ai cũng có thể ban tặng cho tôi một hình ảnh mới về Thiên Chúa, một chứng từ khác về tình yêu, một tham dự độc đáo vào mầu nhiệm vĩ đại của loài người. Theo bối cảnh này, rõ ràng lời khẳng định của tác giả sách gương Chúa Giê-xu sau đây ít có sức thuyết phục. Mỗi lần tôi đi đến với người ta, lúc về tôi kém là người hơn. Muốn phù hợp với tin mừng hơn, hẳn chúng ta phải nói, mỗi lần bước vào hiệp thông với tha nhân, tôi trở nên Kitô hơn. Xuất phát từ sự kiện này, tất nhiên chúng ta phải tỏ ra thận trọng hơn nữa đối với lòng ham muốn bẩm sinh của mình, là muốn biến đổi người ta, chứ không muốn chấp nhận con người hiện có của họ. Mỗi khi tôi đứng trước mặt mọi người, chuyển biến trước tiên của tôi hẳn phải là chấp nhận họ đúng như hiện trạng của họ, chứ không đành chiều theo khuynh hướng rằng tôi sẽ phải biến đổi họ vì chỉ họ không giống như tôi. Thực là dễ dàng nghĩ rằng tất cả những gì không thuộc quan điểm của chúng ta đều phải phủ định, đều đáng lên án. Do đó, cần phải sửa chữa lại quan điểm này. Điều ta muốn thay đổi nơi người khác, vì họ khác chúng ta, rất nhiều khi lại là một đức tính cao quý hơn đức tính của chúng ta, hoặc ít ra là nó khác. Đấy là điều mà cuộc sống có nhiệm vụ dạy bảo cho chúng ta vậy. Bởi thế, chấp nhận tha nhân đúng như hiện trạng của họ, không phải chỉ nguyên là một yêu cầu đòi chúng ta phải tôn trọng lương tâm họ. Dù cho lương tâm đó có sai lầm, mà nhất là vì đó là bổn phận. Bởi lẽ, chúng ta tin vào sự khác biệt phong phú của mỗi người. Điều thường gây chia rẽ người ta và cản trở hiệp thông với nhau, đó là ý thức hệ, kể cả tôn giáo nữa, xét như là một tập hợp những cơ cấu của lòng tin. Trái lại, điều hợp nhất họ lại, ấy là lòng chân thành muốn gặp người khác. Như vậy, khi sống chung với nhau, trước hết con người phải biết đối thoại với nhau. Trái lại, ý thức hệ thì cứ vẫn là ý thức hệ. Chúng mai một đi mà chẳng thay đổi gì. Còn người theo một ý thức hệ nào đó lại có thể thay đổi. Chỉ có đức ái mới có khả năng làm cho con người bình đẳng mà vẫn khác nhau. Đức bác ái sâu sắc và có sức thuyết phục hơn bất kỳ ý thức hệ nào. Vì thế, chính tin mừng như là niềm tin có sức mạnh là tình yêu, hơn là như một tôn giáo mới, có thể hy vọng hiệp nhất được hết mọi người trong một cộng đoàn, bất kể họ thuộc hệ thống nào, nền văn hóa nào. Nếu họ khẳng định rằng tình yêu là mục tiêu cuối cùng của mọi sự và mọi người.
Đấng Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đấng Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đấng Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đấng Kitô nay sinh tình đế linh.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, ngày mùng 7 tháng 10 năm 1571, hạm đội của Liên minh Kitô giáo Âu Châu đã đánh bại quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tại Lepante. Đức Giáo Hoàng Pio Đệ Ngũ đã tin rằng chiến thắng này là do sự bầu cử của Đức Mẹ, mà cả thế giới Kitô giáo đã khẩn cầu với tước hiệu Nữ Vương chiến thắng. Hai năm sau, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 13 đã thiết lập lễ Đức Mẹ Mân Côi vào đúng ngày này. Biến cố lịch sử trên đây xem ra không còn ý nghĩa đối với lễ Mân Côi nữa. Ngày nay, bốn thế kỷ sau trận chiến thắng Lepante, thế giới đã thay đổi và dĩ nhiên thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo không còn chiến tranh nữa, mà trái lại người ta không ngừng tìm cách xây dựng một mối quan hệ mới trên đối thoại, cảm thông, huynh đệ và liên đới. Dĩ nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn và vướng mắc trong các quan hệ giữa các dân tộc, văn hóa và tôn giáo khác nhau. Nhưng nhân loại ngày càng tiến tới một thế giới hòa bình hơn, biết tôn trọng con người và các quyền con người hơn. Ít ra,
Đây vẫn là khát vọng chung của tất cả mọi dân tộc, và ước muốn ấy sẽ chiến thắng. Tuy nhiên, tước hiệu nữ vương chiến thắng vẫn còn gắn liền với chuỗi mân côi. Vậy thì đâu là chiến thắng mà chúng ta cầu xin với mẹ Maria? Ngày nay, kẻ thù của Kitô giáo chắc chắn không phải là Hồi giáo, mà chính là chủ nghĩa duy vật. Chủ nghĩa này đang dùng tiền của vật chất để hủy hoại con người và xã hội. Do đó, chiến thắng mà các tín hữu không ngừng phải kêu cầu nơi mẹ là chiến thắng trên chủ nghĩa duy vật ấy. Trong lời hứa với ba trẻ em một đồng tại Fatima hồi năm 1917, mẹ Maria đã cam kết trái tim mẹ sẽ thắng. Trái tim mẹ sẽ thắng với điều kiện thế giới thực thi mệnh lệnh của mẹ là tôn sùng mẫu tâm, siêng năng lần chuỗi mân côi và cải thiện cuộc sống. Thế giới đã thoát được một trong những hiểm họa khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại. Chiến tranh lạnh đã chấm dứt. Trong cái nhìn đức tin, chúng ta nhận ra sự chiến thắng của mẹ Maria. Chúng ta tin tưởng trái tim mẹ vẫn tiếp tục chiến thắng. Quý vị và các bạn thân mến, sống đạo và truyền đạo là một. Tất cả mọi tín hữu Kitô đều có sứ mệnh truyền giáo, bởi vì cuộc sống của họ thiết yếu là thông truyền một cuộc sống, là chia sẻ một kinh nghiệm. Bất cứ ai đã gặp gỡ Chúa Kitô, hoan hỷ đón nhận và sống sự sống của Ngài, cũng đều được thúc đẩy để làm chứng và chia sẻ cuộc sống ấy cho mọi người trong môi trường sống và làm việc của mình. Mẹ Teresa Calcutta đã định nghĩa về một nhà truyền giáo như sau. Đó là một tín hữu Kitô say mê Chúa Giêsu đến độ không còn một ước muốn nào hơn là làm cho mọi người biết và yêu mến Ngài. Người ta không thể cho điều mình không có. Một người tín hữu Kitô không sống bằng cuộc sống của Chúa Kitô thì làm sao có thể làm chứng về Ngài cho người khác? Đức Mẹ Mân Côi là nữ vương của chiến thắng. Nếu có một chiến thắng cơ bản nhất và tỏ tường nhất mà chúng ta có thể cảm nhận được, thì chiến thắng đó trước hết là cải thiện cuộc sống của các tín hữu. Lạy Mẹ là nữ vương của chiến thắng, xin mẹ cầu thay nguyện giúp để chúng con mỗi ngày một cải thiện cuộc sống, nên giống Chúa Giêsu con mẹ hơn, ngõ hầu có thể mang tin mừng của Ngài đến cho mọi người.
Lòng đầy đức tin, dám thề
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay. Vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC.